Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ơi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 9 từ câu 7 đến câu 9. Khi ấy, quận vương Herode nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng ông Gioan đã từ cõi chết sống lại. Còn có kẻ khác lại nói ông Elia đã hiện ra. Kẻ khác nữa nói rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng Herode thì nói ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế? Và vua tìm cách gặp người. Quý vị và các bạn thân mến, ông này là ai? Là câu hỏi mà Herode và những người Do Thái tự chất vấn chính họ khi chứng kiến những phép lạ và nghe những lời rao giảng của Chúa Giêsu. Và qua trung gian của giáo hội, câu hỏi đó vẫn còn chất vấn lương tâm của mỗi người trên trần gian này. Giáo hội vẫn tiếp tục đóng vai trò tiền hô của Gioan Tẩy Giả. Cũng như cái chết của Gioan đã khơi dậy trong lòng người đương thời những câu hỏi về Chúa Giêsu, thì sự hiện diện và hoạt động đầy bác ái yêu thương của giáo hội cũng sẽ mãi mãi là câu hỏi về Chúa Giêsu cho con người ở bất cứ thời đại nào. Thánh Giáo hoàng Gioan 23 trong sứ điệp Hòa bình thế giới đã viết: mỗi một tín hữu trong thế giới của chúng ta là một mảnh sao băng, là một tụ điểm của yêu thương, là một thứ men sống động giữa những người anh chị em mình. Một mảnh sao băng chỉ lóe lên rồi liệm tắt, nhưng cũng đủ thu hút con người về một góc trời nào đó. Một thể hiện yêu thương dù nhẹ nhàng đơn giản, nhưng cũng đủ sưởi ấm cõi lòng, đủ sức chinh phục hay cảm hóa bất cứ người nào. Một chút men tuy bé nhỏ, nhưng cũng đủ làm dậy cả khối bột. Như thế đó, sự hiện diện của người Kitô hữu có sức thu hút, tạo sự chú ý và quấy rầy lương tâm người khác nếu cuộc sống ấy là một cam kết, một sự dấn thân trọn vẹn. Mỗi người Kitô hữu, dù âm thầm ẩn dật đến đâu, dù bé nhỏ vô danh đến mấy, nếu sống đúng danh hiệu của mình, đều trở thành một dấu hỏi về Chúa Giêsu nơi những người chung quanh. Giữa một xã hội đầy giành giật bon chen, xem tiền bạc là trên hết, thì người Kitô hữu sẽ là một dấu hỏi nếu họ sống trong tinh thần nghèo khó, chấp nhận thua thiệt mất mát hơn là bán đứng lương tâm để chạy theo những điều lợi phi pháp. Giữa một xã hội mà nhiều người đang buông xuôi thất vọng, thì người Kitô hữu sẽ là một dấu hỏi nếu biết sống lạc quan, tin tưởng vào một đấng quyền năng và yêu thương. Và giữa một xã hội chất chứa đầy hận thù, ganh ghét, thì người Kitô hữu sẽ là một dấu hỏi nếu vẫn sống yêu thương với mọi người, sẵn sàng tha thứ. Sống đúng danh nghĩa người Kitô hữu như thế quả là một đòi hỏi gay go, nhưng đó không phải là một cố gắng suông, mà là kết quả của một đời sống mật thiết với Chúa trong tình yêu và cầu nguyện. Không có ơn Chúa, không sống kết hiệp với Chúa, người Kitô hữu không thể đi đến cùng ơn gọi của mình. Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con thật sự là một mảnh sao băng, là một tụ điểm của tình yêu và là một chút men sống động giữa anh chị em chúng con. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Ruon nói rằng, tinh thần Assisi mang lại hoa trái khắp thế giới. Chắc chắn tinh thần Assisi vẫn có đó, và tinh thần ấy mang lại hoa trái khắp nơi trên thế giới. Đó là lời phát biểu của Đức cha Dominique Lebrun, Tổng giám mục Ruon. Đức cha Dominique Lebrun đã có mặt tại Assisi để tham dự Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm 2016, theo lời mời của Cộng đồng Thánh Egidio. Đức Tổng giám mục Lebrun đã cùng với một nhóm tín hữu hành hương thuộc giáo phận của Ngài đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cha Jacques Hamel và Đức Thánh cha Francisco chủ sự tại nguyện đường của nhà Thánh Marta Vatican vào ngày lễ suy tôn thánh giá 14 tháng 9 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ hôm ấy, Đức Thánh cha đã nói, kẻ nhân danh Thiên Chúa để giết người chính là ma quỷ. Trong bài phát biểu vào ngày thứ nhất trước các đại biểu của các tôn giáo, Đức Tổng giám mục Lebrun nói, Chúa quan phòng đã đưa tôi đến Assisi vài tuần sau khi cha Jacques Hamel bị sát hại, khi Ngài vừa kết thúc thánh lễ, bởi hai người tự xưng là Hồi giáo. Chắc chắn tinh thần Assisi vẫn có đó, và tinh thần ấy mang lại hoa trái khắp nơi trên thế giới. Nhưng mầu nhiệm sự dữ dường như nhận chìm chúng ta và làm xáo trộn con đường ấy. Nên giờ đây tôi muốn xin ơn để tiếp tục bước đi trên con đường đối thoại. Đối thoại mạnh mẽ hơn, chân thực hơn và sâu xa hơn. Tôi cầu xin bốn ơn này. Ơn tha thứ cho những kẻ sát nhân đã giết cha Jacques Hamel và cho cả những ai khuyến khích và tán thành hành động bạo lực kinh hoàng này. Ơn yêu thương những người đứng đầu đội quân thánh chiến Daesh như những người anh em và cầu nguyện cho họ được cứu rỗi. Tôi nhận được những bức thư xin phong chân phước cho cha Hamel một số còn thúc giục tôi xin miễn chuẩn 5 năm theo luật đòi hỏi. Tôi xin ơn, đừng để cho việc nhìn nhận cuộc tử đạo này trở thành ngọn cờ dương cao để đấu đá và lên án. Và cuối cùng, ơn đối thoại trong sự thật với người Hồi giáo. Trước đó, Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Giám mục Assisi đã chủ sự thánh lễ khai mạc Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình vào Chủ nhật 18 tháng 9 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Tham dự thánh lễ có nhiều đại diện của các tôn giáo khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Trong bài giảng lễ, Đức cha Sorrentino nói, chắc chắn phải xây dựng một thế giới của tình huynh đệ và hòa bình. Chúng ta đang nghe những lời của Thánh Phaolô nói đến kế hoạch của Thiên Chúa, là đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết sự thật. Những lời ấy bảo đảm cho một sự thật lớn lao khác là, để cứu chúng ta, Thiên Chúa đã trao nộp con của Ngài là Đức Giê-xu, đấng hòa giải duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, đấng hiến mình làm giá cứu chuộc cho mọi người. Cuộc hội ngộ vì hòa bình của chúng ta tại Assisi này không thêm thắt gì cho sự thật ấy, nhưng dựa trên sự thật ấy. Một sự thật để sống và loan báo. Một sự thật trở thành lời cầu nguyện. Vì thế, những lời chúng ta đã nghe trong thư thứ nhất gửi Timôthê sau đây thật là đẹp. Tôi khuyên anh em, trước hết, hãy dâng lời cầu khẩn, kinh nguyện, nài xin cho hết mọi người, cho vua chúa, và hết các người quyền cao chức trọng, ngõ hầu ta được sống đời yên hàn, ổn định, trong đạo đức vẹn toàn và phẩm giá. 30 năm trước, với sáng kiến tinh thần Assisi, Thánh John Paul đệ nhị đã nhận ra rằng, sức mạnh của lời cầu nguyện cần được dùng như một thúc đẩy xây dựng hòa bình. Lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa là tình yêu và bình an, và vì thế phải được thực hiện trong yêu thương và hòa bình, như Thánh Tông Đồ nói với chúng ta. Tôi muốn những người nam cầu nguyện ở mọi nơi, thì giơ cao những bàn tay lành thánh, không nóng giận, không cãi cọ. Đây là tinh thần Assisi mà chúng ta đã trải nghiệm trong mấy ngày qua, tại trường học của Chúa Giê-xu và của người tôi tớ của Ngài là Phan-xi-cô, trong một cuộc đối thoại thân mật với nhiều tín hữu đang cầu nguyện với chúng ta, bất kể tín ngưỡng khác biệt. Được biết, trong ngày thứ hai và sáng thứ ba, đã có 30 cuộc thảo luận diễn ra theo tinh thần Assisi về những thách đố của cuộc đối thoại đại kết và liên tôn và các cuộc khủng hoảng di dân trước khi Đức Thánh Cha Francisco đến. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15 tháng 9 vừa qua, dành cho 150 thành viên thuộc Hiệp hội Kinh Thánh Italia, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người, chống lại nhiều thứ đe dọa. Hiệp hội nhóm họp nhân dịp tuần lễ toàn quốc Italia về Kinh Thánh với chủ đề "Chúng ta hãy tạo dựng con người, nam và nữ, những đặc tính của nam nữ trong Kinh Thánh". Đức Thánh Cha nhận xét rằng, phẩm giá Thiên Chúa ban cho con người chúng ta có thể bị suy thoái. Con người có thể tự làm băng hoại nhân phẩm của mình. Điều này xảy ra khi chúng ta thương lượng về phẩm giá, khi chúng ta thờ thần tượng, khi chúng ta dành chỗ cho kinh nghiệm về thần tượng trong con tim chúng ta. Trong cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập, khi dân mệt mỏi vì ông Môi-se chậm xuống khỏi núi, họ bị ma quỷ cám dỗ và đã kiến tạo một thần tượng. Thần tượng đó bằng vàng. Điều này làm ta nghĩ đến sức thu hút của giàu sang. nghĩ đến sự kiện con người đánh mất phẩm giá của mình, khi trong tâm hồn họ, của cải giàu sang chiếm chỗ của Thiên Chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi bài thời sự. Trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về thảm họa môi trường biển miền Trung, phần kết.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn của Linh Mục Doan Trần Công Nghị, Giám đốc trang tin Việt Catholic, với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, về thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung, cách riêng việc giúp đỡ các nạn nhân trong việc khắc phục hậu quả ô nhiễm này. Linh Mục Trần Công Nghị tiếp tục phỏng vấn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp như sau.
Theo thói quen cố hữu, người ta thường vu cáo những ai dám lên tiếng đấu tranh cho người nghèo và cho nhân quyền. Xin Đức cha cho chúng con biết tình trạng các linh mục và giáo dân của Đức cha đang dấn thân nói lên sự thật và tranh đấu cho công lý, hiện có đang gặp những khó khăn nào từ chính quyền hay không? Đức cha hay giáo phận có nhận được sự ủng hộ tinh thần hay vật chất nào không?
Hỏi là trả lời rồi. Câu hỏi của cha cũng đã được trả lời qua vấn đề cha đặt ra và nêu lên vấn đề. Chúng tôi trong ngày môi trường vừa rồi và trong những lần mà người giáo dân với lương tâm công giáo, với ý thức trách nhiệm, với ý thức của là một người công dân đau đớn lo cho tương lai của đất nước, thành thử ra yêu cầu Formosa phải đền bù và yêu cầu Formosa phải ra khỏi đất nước chúng tôi, thì những hành động và những kiến nghị của giáo dân đó đã và đang bị chụp mũ. Một số lần thì nói rằng có thế lực nước ngoài và có thế lực thù địch đứng đằng sau, hay là bị giật dây bởi những thế lực thù địch đó. Tôi cũng băn khoăn việc tìm ra ai là thế lực thù địch, ai là ảnh hưởng hay là những người chân tay của các đảng phái hay là thế lực bên ngoài, thì nhiệm vụ của những người an ninh phải vạch trần ra. Chúng tôi trái lại là những người công dân công giáo, chúng tôi tranh đấu cho nhân phẩm nhân quyền và cho môi trường từ ý thức trách nhiệm và từ quan điểm giáo huấn xã hội công giáo. Và rất tiếc rằng hiện tại một số người tranh đấu cho ý tưởng đó đang gặp khó khăn. Khó khăn từ nhiều chuyện, khó khăn từ những chèn ép, khó khăn từ những người bị vu khống, và khó khăn là những người làm những ngành nghề khác nhau bị nhân viên an ninh hỏi hạch sách, hay là dùng những cái sai lỗi khác để rồi chèn ép, để rồi làm cho những người kia sợ để không cộng tác trong những phong trào về mối sinh hay phong trào về tự do tôn giáo. Thì đó là một điều mà chúng tôi băn khoăn và ước mong rằng chúng ta có thể cộng tác với nhau để làm sao giải quyết được vấn đề đó.
Xin cảm ơn Đức cha đã dành cho Việt Catholic chúng con buổi phỏng vấn ngày hôm nay và rất mong có dịp gặp lại Đức cha trong những ngày gần sắp tới đây. Kính chào Đức cha.
Chân thành cảm ơn Việt Catholic đã cho tôi cơ hội để thay mặt cho các nạn nhân thảm họa môi trường biển. Cảm ơn những tấm lòng ở xa cũng như tấm lòng ở gần. Cảm ơn quý ân nhân đã tận tình giúp đỡ, đã tận tình đồng hành với các nạn nhân của thảm họa môi trường biển trong suốt những tháng vừa qua. Đồng hành về tinh thần và chia sẻ về vật chất. Có những trường hợp đúng thật là lá lành đùm lá rách, có những trường hợp khác lá rách ít đùm lá rách nhiều, và ngay cả những trường hợp rất là cảm động, lá rách nhiều đùm lá rách tương tả. Chúng tôi rất cảm ơn và chân thành gửi đến quý vị lời tri ân cảm tạ. Bên cạnh những người đã tận tâm giúp đỡ đó, thì tôi cũng có nghe tin là ở Mỹ hay là ở đây có nói là có một số nhóm hay phong trào nào đó rồi quyên tiền gửi hàng triệu đô la về để giúp, để yểm trợ biểu tình. Chúng tôi chưa biết mặt những người đó và chưa hề nhận một đồng tiền nào về mục đích đó. Trái lại, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự yểm trợ đến từ các giáo phận trong nước, đến từ Caritas Sài Gòn, Caritas Xuân Lộc, Caritas ngoài Bắc, cũng như rất nhiều giáo xứ. Và từ Hoa Kỳ chúng tôi cũng nhận được của các hội tương trợ, của các giáo phận, rồi các giáo xứ, và rất nhiều người gửi những đồng tiền, những món quà nho nhỏ của mình để cộng tác, để chia sẻ với anh chị em của mình trong lúc hoạn nạn. Cho đến hôm nay thì chúng tôi đã trao lại cho các nạn nhân dưới nhiều hình thức khác nhau, bằng gạo, bằng tiền, hay là bằng sách vở, rồi bằng quỹ học bổng, là tổng cộng số tiền là 11 tỷ rưỡi. Và chúng tôi cũng hy vọng có thể sẽ đồng hành với các nạn nhân trong giai đoạn tới, và cũng ước mong rằng quý vị ân nhân tiếp tục cộng tác và tiếp tục hỗ trợ chúng tôi để cuộc sống vốn đã nghèo của người dân vùng biển miền Trung hôm nay đang nghèo hơn nữa, được cảm thấy đỡ nghèo hơn, được cảm thấy ấm lòng hơn vì tình nghĩa của những người đồng hương từ nơi xa. Nhân dịp cơ hội hiếm hoi này được đàm đạo với quý khán thính giả của Việt Catholic, tôi muốn mượn bài phỏng vấn này và qua bài phỏng vấn này để gửi lời tri ân cảm tạ, và xin quý vị tiếp tục đồng hành với chúng tôi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chắc chắn rằng chúng tôi không có thể gửi lời tri ân cảm tạ đến từng người. Tuy nhiên, thay mặt cho các nạn nhân, chúng tôi chân thành cảm ơn và rất cảm động về tấm tình của những người Việt đối với nhau. Những người Việt ở xa cũng như những người Việt ở gần đã đồng hành với những người nạn nhân thảm họa môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, đặc biệt tại Hà Tĩnh, Quảng Bình thuộc giáo phận Vinh trong thời gian vừa qua. Xin ơn trên luôn phù trợ tất cả chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, với Linh mục Gioan Trần Công Nghị, Giám đốc trang tin Việt Catholic, về thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung, cách riêng là việc giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa này. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề, lời Chúa có nghĩa là gì? Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Trong lần phát thanh trước, cha đã chia sẻ về 5 cấp độ của lời Chúa. Cấp thứ nhất, lời Chúa tiên vàn ám chỉ việc Thiên Chúa tỏ mình ra bằng lời nói và hành động suốt dòng lịch sử cứu độ. Cấp thứ hai, lời Chúa ám chỉ Đức Giêsu Kitô, lời của Thiên Chúa, vốn hiện hữu từ muôn thuở và đã làm người ở giữa chúng ta. Ở 2 cấp độ vừa rồi, chủ thể của lời Chúa là chính Thiên Chúa. Sang cấp thứ ba, bắt đầu có sự chuyển nghĩa. Lời Chúa không còn là lời của Chúa phán ra, nhưng là lời của con người phát biểu thay cho Chúa. Ở cấp độ thứ bốn, lời Chúa mang một ý nghĩa độc đáo, vì ám chỉ sách thánh. Đây không còn là lời nói hay lời giảng, nhưng đã trở thành chữ viết. Sau cùng, cấp thứ năm, lời Chúa cũng ám chỉ lời giảng của hội thánh qua các giám mục và linh mục, công bố ý định của Thiên Chúa. Vậy, trong thánh lễ, sau mỗi bài đọc, người đọc sướng lên, đó là lời Chúa, và hiểu về cấp độ nào? Quý vị và các bạn thân mến, câu đó là lời Chúa trong thánh lễ sau mỗi bài đọc thì ở cấp độ thứ ba. Phụng vụ công bố đoạn sách thánh và nhìn nhận như do thánh linh linh hứng. Nên lưu ý là các bài đọc sách thánh không chỉ gồm những lời giáo huấn, nhưng đôi khi cũng tường thuật một sự kiện nữa. Hơn thế nữa, chúng ta nên nhớ đến lời nhắn nhủ của Công đồng Vatican đệ nhị trong số 11 của Hiến chế về mặc khải. Đó là, sách thánh được viết ra không nhằm cung cấp cho chúng ta những kiến thức về khoa học, nhưng nhằm chỉ dẫn chúng ta con đường cứu độ. Ngoài ra, mặc dù hội thánh nhìn nhận toàn thể sách thánh như là tác phẩm của thánh linh, nhưng một vị trí trội vượt được dành cho 4 sách tin mừng. Điều này cũng được bộc lộ trong thánh lễ, khi các tín hữu đứng để nghe bài đọc tin mừng Chúa Kitô. Đến đây, có người lại đưa ra câu hỏi. Ở cấp thứ năm, lời Chúa cũng được hiểu về lời giảng của các giám mục và linh mục. Như vậy, tất cả các lời giảng trong nhà thờ đều là lời Chúa hay sao? Lời Chúa được hiểu là lời do Chúa nói, cách riêng là lời của Chúa Kitô và được ghi lại trong sách thánh. Vai trò của hội thánh không chỉ là công bố sách thánh, nhưng còn là giải thích sách thánh và đem áp dụng vào thời buổi hiện tại. Đây là vai trò của các mục tử trong giáo hội, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng sách thánh cũng như hoàn cảnh xã hội hiện đại. Khi lên tòa giảng hoặc khi soạn thảo các văn kiện, các mục tử hãy ý thức rằng, mình đang cố gắng diễn đạt lời Chúa nhằm củng cố đức tin của cộng đoàn. Vì thế, họ không được phép nói chuyện tào lao hay phát biểu ý kiến riêng tư, nhưng hãy cố gắng trở nên người phát ngôn của Chúa. Mặt khác, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục cũng nhắc nhở rằng, việc diễn đạt lời Chúa cho thời buổi hôm nay không chỉ dành riêng cho các vị mục tử mà thôi. Các Kitô hữu cũng chia sẻ trọng trách đó nữa, cách riêng là các giáo lý viên. Đây là một vinh dự và một trách nhiệm nặng nề. Nói cho cùng, lời Chúa được trở nên hiện thực khi được mang ra thực hành. Đây là lời giải thích hùng hồn nhất, và việc giải thích này mang danh là chứng tá. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, lời Chúa có nghĩa là gì? Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới với một đề tài khác, đó là chân lý là gì? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa chan niềm ước mơ thiên đường, gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên, ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui, và tình Ngài con gieo vang ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng, hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối, và lạy Ngài con xin ơn, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường, gieo vang hồng ngân thương. Chứng nhân tin mừng, xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên, ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui. Con gieo vang ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng, hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối, và lạy Ngài con xin vâng, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường, gieo vang hồng ngân thương mến, Chúa mãi bên con bước đi làm chứng nhân tin mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên, ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hồn nhân là trường dạy tìm kiếm và sống trong sự hiện diện của Chúa. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, gia đình Kitô là hoa trái của đức tin. Chính trong đức tin mà hai người nam nữ Kitô kết hôn với nhau. Chính vì thế mà cuộc sống hôn nhân của họ phải luôn diễn ra theo Thánh Thần Chúa và trong sự hiện diện của Chúa. Bởi vì những người phối ngẫu Kitô phải sống chung với nhau và không thể tránh né nhau, cho nên mỗi một khoảnh khắc trong ngày và mỗi một sinh hoạt trong gia đình đều là một thách đố cho họ để sống chung với nhau theo chương trình của Chúa. Một trong những phương thế và đồng thời cũng là thể hiện của ý muốn chung sống với nhau trong sự hiện diện của Chúa là sự truyện vãn và trao đổi với nhau giữa hai người phối ngẫu. Ngày nay, người ta thường nói đến sự bùng nổ của thông tin. Sự tiến bộ trong kỹ thuật thông tin đã thay đổi chính cung cách trao đổi giữa con người thời đại. Điện thoại di động và vô số phương tiện liên lạc vô tuyến khác là một hình ảnh tiêu biểu của sự trao đổi giữa con người thời đại. Trẻ con vừa mới cấp sách đến trường cũng đã có thể trải qua hàng giờ trên điện thoại, máy vi tính để liên lạc với bạn bè. Con người thời đại xem ra liên kết với nhau chặt chẽ và nhanh chóng nhờ các phương tiện truyền thông ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, sự bùng nổ thông tin này dường như đang hủy hoại chính phẩm chất của sự thông tin. Con người nói nhiều, nhưng thật ra chẳng nói với ai. Điện thoại, máy vi tính và nhất là màn ảnh truyền hình đã làm cho sự thông tin và liên lạc trong các gia đình ngày càng trở nên nghèo nàn hơn. Người ta nói trên máy nhiều hơn là nói với nhau. Người ta nhìn và nghe trên màn ảnh truyền hình nhiều hơn là nhìn và nghe nhau. Người ta ngồi bên máy vi tính nhiều hơn là ngồi bên nhau. Cuộc khủng hoảng trong đời sống hôn nhân và gia đình cũng chính là cuộc khủng hoảng về thông tin. Chúng ta thường nói, lời nói là bạc, thinh lặng là vàng. Truyền thống tôn giáo và tu trì vốn luôn đề cao sự thinh lặng. Trong các tu viện chẳng hạn, luôn luôn có những thời gian dành cho sự thinh lặng. Trong lúc thinh lặng, các tu sĩ thường chỉ trao đổi với nhau bằng các dấu hiệu. Nhiều tu sĩ đạt kỷ lục không nói chuyện suốt cả mấy thập niên. Nếu mục đích của thinh lặng là để giúp các tu sĩ đi vào kết hợp với Chúa, thì trái lại trong đời sống hôn nhân, sự truyện vãn cũng có mục đích hướng vợ chồng đến với Chúa không ít. Hồi đầu thế kỷ vừa qua, tại Pháp, vì nhận thấy sự thông tin liên lạc giữa người với người ngày càng trở nên nghèo nàn, có người đưa ra ý tưởng táo bạo rằng, nói chuyện cũng là một sự linh thao, như là một sự thao tác thiêng liêng giúp con người nên thánh. Trong đời sống hôn nhân, truyện vãn với nhau giữa vợ chồng hẳn phải là một trong những nghĩa vụ hàng đầu. Dĩ nhiên, mỗi một cuộc hôn nhân cần có những thời gian thinh lặng và suy niệm. Nhưng chuyện vãn với nhau hẳn phải là một kỷ luật mà tình yêu đòi hỏi phải có trong đời sống vợ chồng. Khi hai người phối ngẫu, cố gắng tìm đến với nhau, họ phản ánh chính sự tìm kiếm mà Thiên Chúa luôn có đối với con người. Chính vì Thiên Chúa luôn tìm đến với con người mà chúng ta mới nhận ra sự hiện diện của Ngài. Sự kiện trong Cựu Ước, Thiên Chúa sử dụng những giấc mơ để thông truyền sứ điệp cho con người, cho thấy rằng Ngài luôn tìm đến với chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, bất luận đêm ngày. Ngài không chỉ thể hiện tình yêu bằng hành động, Ngài còn yêu thương chúng ta bằng lời nói. Thật ra, lời của Thiên Chúa cũng là hành động, bởi vì Ngài nói một lời liền có mọi sự. Là hình ảnh của Thiên Chúa, con người phải phản ánh hình ảnh đó bằng cả cuộc sống của mình, nhất là bằng lời nói. Hiểu như thế, thì miệng lưỡi của chúng ta, hoặc là mời gọi Chúa đến, hoặc là xua đuổi Ngài. Mỗi một lời nói ra với một phần tử trong gia đình là một lời mời gọi cảm nghiệm sự linh thánh và hiện diện của Chúa, nhưng cũng có thể là một hành động gây rối loạn, bất ổn và chia rẽ trong gia đình. Trong thư của Ngài, Thánh Giacôbê Tông Đồ đã khuyên nhủ chúng ta phải kiềm chế miệng lưỡi như sau. Tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Nếu ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng phục, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng nhìn xem tàu bè. Dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy. Nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huên hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Trong cái nhìn của Thánh Giacôbê, lưỡi của chúng ta là một thứ hàng thứ biểu thiêng liêng, chỉ nhiệt độ của mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Lưỡi có thể trở thành độc ác bằng hai cách. Một là nói lời độc địa, hay là tránh nói điều tốt. Trong cuộc sống hôn nhân, có lúc cần phải thinh lặng, bởi vì sự thinh lặng có thể chữa lành vết thương. Tuy nhiên, khi thinh lặng đã trở thành chiến tranh lạnh, thì một sự thinh lặng như thế có sức tác hại, chẳng khác gì những lời độc ác. Khi chúng ta giữ thinh lặng chỉ vì hèn nhát, vì ích kỷ, vì thù ghét, chúng ta lùi một bước trong mối quan hệ thân tình với Chúa. Chúa mời gọi chúng ta nói, nhưng nói một cách khôn ngoan. Đây là cả một nghệ thuật mà những người phối ngẫu, vì muốn nên một với nhau trong thân xác và tâm hồn, phải luôn trao dồi. Hơn ai hết, họ biết lúc nào phải nói chuyện với nhau, phải nói với nhau điều gì, và phải nói như thế nào. Sự thông tin buộc chúng ta phải đi vào một thế giới khác. Nói cách khác, để đi vào thế giới nội tâm của người khác, cần phải ra khỏi thế giới của mình. Đây là một thao tác đòi hỏi phải cởi bỏ chính mình, phải dốc cạn bản thân. Lời nói có thể làm thương tổn. Lời nói có thể dựng lên những bức tường ngăn cách. Do đó, chúng ta phải lựa lời để nói, cũng như người gieo giống chọn lựa hạt giống để gieo. Một khía cạnh khác của thông tin là cần phải học lắng nghe khi truyền vãn. Lắng nghe người phối ngẫu đã đành, nhưng nhất là lắng nghe sự hiện diện và lời của Chúa qua người phối ngẫu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Xin dâng muôn lời, lời ca tình yêu của Ngài, và suốt cuộc đời theo Ngài loan truyền tin vui.
Chúa yêu thương con, tình yêu cao sâu vĩ đại, cho con làm người và luôn canh phòng từng giây. Dòng đời đổi thay, nhưng tình Chúa không đổi thay. Giáng sinh trên đời, chia sẻ kiếp người buồn vui.
Giáng sinh trên đời, chia sẻ kiếp người buồn vui.
Chúa ơi tình Ngài, tình Ngài quá ư vĩ đại. Gì đáng đền tình yêu, xin dâng muôn lời ngợi ca tình yêu của Ngài, và suốt cuộc đời theo Ngài loan truyền tin vui.
Chuyện kể rằng người dân ở vùng Tây Tạng có thói quen viết lời cầu nguyện lên những lá cờ treo trên đỉnh núi. Có khi họ cũng khắc vào những tảng đá trên cao. Thói quen này đã có từ rất lâu, nhằm gửi lời chúc tốt lành theo làn gió, bay đến mọi vùng và mọi người trên thế giới. Họ không giữ lời cầu nguyện đó cho riêng mình, mà luôn muốn chia sẻ cho người khác. Từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, cho dù cuộc sống khổ cực thiếu thốn, mọi người vẫn dành thời gian miệt mài thành tâm khắc từng nét chữ, từng lời cầu nguyện trên đá, trên thân cây, hay bất cứ nơi đâu mà họ đến. Họ âm thầm lặng lẽ, cần mẫn làm việc, và nhờ gió mang lời cầu nguyện tốt lành bay đi khắp thế gian. Quý vị và các bạn thân mến! Có bao giờ lời cầu nguyện của bạn và của tôi vượt ra khỏi cái vòng tư lợi cá nhân nhỏ hẹp để theo gió bay ra ngoài không gian rộng lớn chưa? Các sự vật, hiện tượng trong vũ trụ bao la này đều có mối liên hệ và tương tác lẫn nhau. Khi chúng ta hành động vì một thiện ý, thì lập tức sẽ được phản hồi với một hiệu ứng tốt. Khi trao tặng cho người một món quà với ý muốn ngay lành, dù người đó không có gì đáp lại, thì ta cũng sẽ nhận được sự đền đáp của vũ trụ. Sự hiến tặng càng trong sạch ngay lành, vũ trụ càng tích chứa năng lượng tốt. Ngược lại, nếu ta trao tặng để tìm tư lợi hay tiếng khen, thì những năng lượng tốt lành sẽ nghiêng về phía người khác. Món quà cần được trao tặng đó là món quà tình yêu thương. Một lời cầu nguyện cần được gửi đi, đó là lời cầu nguyện hướng đến hạnh phúc của người khác. Món quà của tình thương thì không có điều kiện, nó nhẹ như làn gió và dễ dàng bay cao, bay xa. Món quà vật chất sẽ có lúc bị hủy hoại tan biến. Chỉ có món quà tình yêu là còn mãi. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Thiên Chúa hiện diện, vì Thiên Chúa là tình yêu. Nhân loại luôn khao khát tình yêu, như khao khát không khí để thở, để tồn tại. Thử hỏi, khi tình thương vắng bóng, cuộc sống này chỉ còn hận thù đêm tối. Nếu dòng nước không chảy trôi, các con sông sẽ khô cạn. Nếu gió không đưa mây bay đi, làm sao những cơn mưa về tưới mát ruộng đồng? Nếu cây mùa đông không rút lá, làm sao mùa xuân về xanh biếc trên các chồi non? Nếu Đức Kitô không chịu chết, thì mãi mãi loài người vẫn chỉ là thỏi đất sét vô hình. Chính tình yêu cứu độ vũ trụ vạn vật và làm cho con người được sống tròn đầy sung mãn. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đã khác tính. Bởi vì chúng ta được lãnh nhận một vương quốc vững bền, không lay chuyển, nên chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa. Với lòng biết ơn đó, chúng ta hãy kính sợ mà phụng thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng người. Lời tạ ơn giá trị nhất, không gì ngoài việc thực hành lời Chúa dạy. Đó cũng là cách để chúng ta ở lại trong tình thương của Thiên Chúa, và được trở nên con cái của người. Đối với Thiên Chúa, tình yêu là sự kết hợp thẳm sâu của ba ngôi, làm nên một tình yêu bền vững. Đặc tính của tình yêu là mở ra và hướng tới người mình yêu. Thiên Chúa không tạo nên vũ trụ là một hình phẳng, nhưng là những tinh cầu cong để mọi người có thể dễ dàng gặp gỡ, trao đổi, kết nối và yêu thương nhau. Người ta chỉ lớn lên thành người trong mối tương quan với người khác. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật diễm phúc vì được sống trong đại gia đình nhân loại có Thiên Chúa là Cha. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu thương mà gắn kết với nhau làm nên một thân thể hiệp nhất trong Chúa. Amen.
Có chi nơi con mà không do Ngài tăng sáng thân linh hồn, tài năng cơ hội cuộc sống, mọi sự là do ân tình thâm sâu của Ngài. Chúa thương con hoài, cho dù con còn lầm sai.
Chúa thương con hoài, cho dù con còn lầm sai.
Để cao sao tình của Ngài cho hết muôn người còn đang trong vùng tội lỗi, để được niềm vui trong tình Chúa yêu ngàn đời. Chúa luôn kêu gọi mỗi người trở về trời vui.
Chúa luôn kêu gọi mỗi người trở về trời vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.